họ là những người giết người, mà họ lại là những bậc đại. Tại sao vậy? Bởi vì họ biết từ bỏ con đường cũ của họ, họ biết từ giả con đường ác của họ. Tự nhiên là bây giờ có một cái bài bên Nam Tông đó, có một cái bài kinh mà người ta thường người ta tụng. Hãy tôi kể với người câu chuyện cái bài kinh nó như vậy. Cái bài kinh đó tụng khi nào mà những người đàn bà mà đi sanh đó, họ sanh khó sanh đó, thì tụng cái bài kinh đó. Mà cái tích của bài kinh nó như vậy nè, là có một cái ông đó, ông đi tu theo cái phái ngoại đạo cầu thần thông. Rồi cái ông mà thầy của ông đó đó mới nói rằng muốn cầu thần thông ông phải tìm cho đủ một cái sâu chuỗi, mà cái sâu chuỗi đó đó phải xỏ bằng 100 cái ngón tay của người, cái lóng tay của người phải xỏ cho được. Vậy thì ông này cầu thần thông thì mới bắt đầu bằng chuyện giết người. Mà dễ gì mà xin chặt cái ngón tay của người khác, khi mà chặt thì sao người ta chống, bắt buộc phải giết, giết để có được ngón tay. Vậy thì khi mà ông tìm được 99 cái lông tai rồi, thì coi như cả nước đều sợ, nghe sợ quá đi. Thì hôm đó Đức Phật mới thấy, tên lúc là thấy lúc độ được ông này, mới đi tới. Đi tới á, thì ông mới chặn Đức Phật lại, chặt cái ngón tay thứ 100 cho đủ. Thì khi đó Đức Phật bảo lại đây ta cho chặt. Nhưng mà khi mà ngài hiện cái thần thông, ngài độ mà, và ngài đi hoài. Rồi ông này cũng nói lại, này cô đàm dừng lại. Vì nói rằng đi theo ta cho chặt. Mà Đức Phật đi trước, ông tính là đi như vậy thì chạy cho cái tới rồi, mà không bao giờ chạy tới được Đức Phật. Thầy này cô đàm dừng lại. Đức Phật mới dừng lại, Đức Phật nói này, ta đã dừng lại rồi mà ngươi chưa dừng lại. Ta đã dừng lại rồi mà ngươi chưa dừng lại. Nghe cái câu đó ông ra ông ngộ liền. Ông mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Quý vị hiểu là câu nói đó không? Đức Phật nói này, ta đã dừng lại rồi còn ngươi chưa dừng lại. Vậy thì sau đó ông nghe câu đó ông sửng sốt, hối hận về chuyện mình làm, lại Đức Phật. Và cái bài kệ, bài kinh đó bây giờ đó, những người theo Phật tử Nam Tông, những người theo ở Tích Lan, ở Campuchia hay là ở Thái Lan đó, thì cái bài kinh đó là cái bài kinh kể câu chuyện đó lại, là cho những người đàn bà khi mà họ sanh, khó sanh đó, thì tông cái bài kinh đó. Bây giờ bài kinh rất là linh nghiệm. Vậy thì mình thấy đó, trong đạo Phật, ngài Địa Tạng vậy, vì chúng sanh đọa địa ngục thì ngài xuống dưới ngài đọa. Nếu mình nói là ôi thay lỡ họ làm ác thay kệ cho chích quách đáng cho đáng đời, ở mình thế gian mình thì hay nói chuyện đó lắm, phải không? Làm ác gặp ác cho đáng, mình nói như vậy đó quý vị, là mình bị khẩu nghiệp đó. Làm ác đương nhiên chịu, họ làm thì nhân quả không ai tránh khỏi cả, nhưng mình đừng có tạo cái nhân xấu. Cái người bạn mình biết người bạn mình làm ác, hôm nay họ gặp cái quả ác, mình thấy chuyện đó, mình thấy như đó là mình sao? Mình sanh tâm sợ, sợ cho mình nè, chứ đừng có thấy rằng đáng đời à, đã làm ác gặp ác không phải. Mà ngược lại mình sao? Họ gặp cái quả ác, nếu mình có thể thì mình nên tìm cái phương tiện để mà cho cái quả họ bớt đi, phải không? Hay ít ra để chỉ cho họ thấy, để cho họ đừng tạo thêm cái nhân mới, có cái quả mới nữa. Đó là cái tinh thần của người đạo Phật là nghĩa. Ai cũng bị nhân quả hết, nhưng mà mình đừng có tránh, đừng có tạo thêm cái nhân mới để khỏi bị cái quả mới. Tôi hôm trước tôi có nói quý vị rằng cái người mà tu theo Bồ Tát á, sợ gì? Sợ nhân chứ không sợ quả. Sợ nhân. Sao gọi là sợ nhân? Chúng sanh chúng ta thì mình thì sợ quả. Mình gieo mà mình cứ gieo lúa mình dạng, cứ lại Phật lại ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, đừng chấp cho con bị bệnh, đừng có chừng nó gặp những chuyện khổ não. Mình chúng ta mình sợ quả không à, mình không sợ nhân. Mình không sợ nhân. Quý vị niệm Phật, quý vị cầu Phật, bao giờ quý vị cầu những đó không? Có bao giờ ai mà cầu rằng thôi nợ nần kiếp trước tới giờ cũng trả cho hết không? Ít lắm. Là kính lại ngài với ngài gia hộ gia đình con tai qua nạn khỏi gì đó, tật bệnh tiêu trừ, mua mai bán đắt cái gì đó, một vòng vòng lên thôi. Không bao giờ các quý vị mà cầu các ngài là thôi con gieo nhân từ kiếp trước cho tới bây giờ từ cái muôn đời phía trước về trước, cái nhân sinh kiếp này cho con trả quả đi. Ít có ai mà chịu vậy lắm, ít có ai chịu, cứ muốn mà mượn nợ thì muốn, mà trả nợ không muốn. Mình cứ tránh nợ thôi, mà tránh sao được? Trong cái người đạo Phật thì sao quý vị? Muốn trả cho rồi, trước sau cũng trả. Vậy thì nếu mà trả nợ trả cho rồi đi, mà có như vậy thì mình mới lên tịnh độ được, phải không? Phải trả cho nợ cho hết. Nhưng mà trong tịnh độ đặc biệt là có cái này, có khi gọi là đới nghiệp bản sanh, cái là hơi khác chút, nghĩa là còn mang nợ được, còn mang nợ đó, nhưng mà vẫn có thể đi được. Nhưng mà theo phàm thường á, thì mình khi quý vị mà bị cái quả làm tốt ha, rồi này nọ, đừng thấy cái người bệnh hoạn thì đừng có sợ, đừng có quán trách. Nghĩa là nó tại tôi ăn chay đó, sư bà biểu tôi ăn chay, từ hồi tôi ăn chay 10 ngày 1 tháng giảm sao hết trơn. Rồi nghe sư bà nói ăn chay trường, tôi ăn chay trường mấy tháng nay tôi đau. Cái đó có, không phải đau đâu. Mà cái đau nó thực sự, nếu mà không có ăn chay trường thì mình chết rồi. Là đừng có trách những chuyện đó. Đó rồi cái đoạn 2 đó thì đây thì cũng dễ thôi. Là ngài Địa Tạng mới vâng lời Đức Phật, là Đức Thế Tôn xin ngài đừng có bận tâm. Bởi vì sau khi mà Đức Phật phó chúc cho ngài Địa Tạng dùng cái đạo lực để mà hướng dẫn chúng ta chúng sanh trong đời mật pháp, mà nếu ai có làm một cái điều thiện nhỏ nhỏ thì cũng ráng giúp cho họ, ráng giúp cho họ để mà đưa đến cái chuyện mà được cái đạo vô thượng. Ở trong kinh có cái chỗ sai đó, là được cái đạo vô thượng chứ không phải là vô thượng. Trong kinh 171 in sai, thì trong đó có cái ngài, một cái ngài Bồ Tát gọi là hư không tạng. Tại ngài Bồ Tát hư không tạng nói rằng nếu một cái người nào chiêm lễ, chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tạng Địa Tát, của Địa Tạng Bồ Tát thì được hưởng phúc lợi gì? Thì hư không tạng Bồ Tát là sao quý vị? Gọi là sao là hư không tạng? Hư không là sao? Hư không tức là cái bầu hư không đó. Quý vị có đo lường được cái hư không không? Không có. Tạng tức là kho. Vậy thì ngài Bồ Tát hư không tạng coi như cái công đức lớn như là cõi hư không, không có ngần mé được. Mà chính ngài đứng ra hỏi cái công đức của ngài Địa Tạng. Thì ở trong kinh nó có liệt ra 28 cái điều lợi ích, tức là trang 172 tới 174 á, 28 điều này thì rất là dễ hiểu, quý vị thể hiểu được một cách dễ dàng. Nhưng mà ở dưới này nữa có 7 điều lợi nữa, 28 điều lợi ích, 28 điều ích, 7 điều lợi. Nhưng mà cuối cùng á, cái điều thứ 28 vẫn là quyết được thành Phật, và cái điều 7 cũng là quyết được thành Phật. Vậy thì trong khi mà mình niệm ngài Địa Tạng, như hồi nãy tôi nói đó, có thể là ngài dùng cái thần lực, cái thần thông để mà cho chúng ta được những cái bản nguyện. Ví dụ như là cầu bệnh hết bệnh ha, rồi cầu được tai qua nạn khỏi, có được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà có được tai qua nạn khỏi hết bệnh đó không phải là ngài để chúng ta quên, mà chỉ là giúp chúng ta được cái thiện duyên, có được cái thiện duyên tu hành thôi. Ví dụ nói rằng con cầu cho cái thân tâm, thường thường trong đạo Phật là thân tâm được an lạc á. Thân tâm an lạc để làm gì? Để cho mình tu hành dễ chút thôi, chứ không phải thân tâm an lạc để mình làm chuyện kiếm tiền. Thường thường cái chỗ này nó khác. Tôi nghĩ rằng chư Phật, chư Thiên Long, Thánh Chúng gia hộ cho mình, nhưng mà gia hộ cho mình khi nào mình làm những điều mà có lợi ích cho Phật Pháp, đúng với chân lý. Mà ngược lại các ngài không bao giờ gia hộ cho mình nếu mình cầu những chuyện sai lầm. Bệnh hoạn quá niệm Phật không nổi, thiệt tình niệm Phật không nổi đó ha. Những cái cầu Đức Phật có thể là gia hộ cho mình hết bệnh, bớt nghiệp, nhưng mà để cho mình niệm Phật. Chứ không phải hết bệnh rồi đi chính đi làm chuyện quấy là chắc chắn không được. Đức Phật không bao giờ làm chuyện quấy. Thì sau cùng cái đoạn 6, tức là cái chúng đại hội, cái đầu trên trời đau lợi đó, thì tán thán công đức của Đức Địa Tạng. Thì ở đây mình thấy rằng sau khi mà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là những cái người đó họ mới rải cái hoa thơm Thiên Y Châu Báo Anh Lạc vân vân cúng dường người Địa Tạng và Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau đó thì hết thảy đại chúng trong pháp hội chắp tay rồi kính lễ mà lui ra. Thế là cái phẩm cuối cùng này đó, thì Đức Phật chỉ nhắc lại cái công đức của Ngài Địa Tạng, và Ngài cũng ân cần phó chúc cho Ngài Địa Tạng sau này trong cái đời mạt pháp, chúng sanh trong cõi Năm Duyên Bồ Đề phước thì ít, tội thì nhiều, nhưng mà cái giả sử cái người nào bị đọa lạc á mà niệm được một bằng cách là đưa họ ra khỏi địa ngục, mà giúp cho họ bằng cách là lấy cái đạo lực để giúp cho họ. Vậy thì chúng ta đây, trong quý vị đây có nhận được sự giúp đỡ đó không? Có không? Có. Trong cái cõi đời này nè là địa ngục, không xa. Ở đây quý vị tưởng địa ngục ở đâu xa? Không có xa, có kế bên này. Nếu mà quý vị coi kinh Địa Tạng, địa ngục lạnh, nhưng có thấy địa ngục lạnh không? Hàng khiếp, lạnh lắm, đâu có xa. Bây giờ nó lạnh cũng như địa ngục. Mình đã quý vị có áo, có áo mặc dày ấm ha. Mà giả sử cái người nào mà khổ não đến nỗi mà không có áo không mặc đó, mùa đông ra ngoài thì có phải như địa ngục không? Như địa ngục. Rồi nóng, địa ngục ở đâu? Có khi là sáng thì bình thường, rồi chiều bị cảm nóng bức chịu không nổi, nóng tới muốn khùng, như địa ngục. Vậy thì địa ngục nó không xa. Đừng có đợi chết rồi mới đi vào địa ngục, mà mình sống mình cũng đang ở trong địa ngục. Nhìn ở ngoài đời thì có gặp địa ngục không? Quý vị thấy trong địa ngục nó rằng ngũ sứ cắt thịt cắt da, banh, nghĩa là banh da xẻ thịt, phải không? Ở đời có vậy không? Có không? Có. Không banh da xẻ thịt bằng kiểu mà làm theo kiểu mà bằng vật chất. Trừ phi như nước chiến tranh, quý vị nhìn thấy những chỗ mà nó giặt nó giả đó, họ banh da xẻ thịt, nó như địa ngục chứ gì đó, địa ngục hiện tiền đó. Rồi còn ở trong cái chỗ mà gần xung quanh mình á, cũng banh da xẻ thịt vậy, mà không bằng xương bằng thịt, nói móc nhau một câu, nói cho móc thì thiệt đau, như dao cắt ruột. Mình nghe nói phải không, nói sống cả như dao cắt ruột, cũng banh da xẻ thịt rồi. Vậy thì những cái hình thức đó mình thấy có ở đây chứ không có sao gần đây. Nhưng mình nó được may là mình nhờ Đức Địa Tạng, ít ra Ngài cũng thương mình, Ngài cũng phổ đầu mình, Ngài cũng dìu dắt mình để cho mình đi tới con đường đạo. Mà nếu không có Ngài sao quý vị thấy trong đạo? Sao quý vị thấy? Nếu không biết Ngài, không có nhờ Địa Tạng thì làm sao quý vị biết cái đạo Phật? Mà nghĩ đi nghĩ lại, quý vị nghĩ thử coi, xa lắm. Tôi thấy có những người mà từ khi họ biết đạo Phật so với cái lúc trước khi họ biết đạo Phật đó, cách nhau một trời một vực. Quý vị không thấy quý vị tiến? Bình tâm nghĩ lại rồi thấy quý vị tiến. Ai có viết nhật ký á, quý vị có dịp đọc nhật ký 15 năm trước, quý vị thấy quý vị khác nhau xa lắm, khác nhau xa lắm. Vậy thì đó là do ai? Do nhờ công đức của Địa Tạng thôi. Mà do Ngài không phải do thần thông, mà Ngài dùng đạo lực để Ngài dẫn dắt mình. Thì hôm nay thì coi như là hết cái kinh Địa Tạng. Còn đâu, tôi có một cái bài kệ, nó dài quá đi, thì tôi tóm lược là cái bài kệ này cho quý vị nghe. Thường thường khi nói đến kinh Địa Tạng đó, có hai bài kệ lớn mà nó tóm lược hết ý nghĩa của toàn kinh. Cái bài kệ đầu đó, tức là cái bài phần đầu của kinh Địa Tạng, quý vị có đọc cái bài đầu của kinh Địa Tạng đó, thì tôi có giảng rồi. Còn cái bài tóm lược của kinh đó, tức là cái bài này, là cái bài trưởng ấp Minh Châu Quan Bất Muội, thủ trì kim chích nạp thiện duyên, tam đồ ngục nội bố từ vân, ngũ thú ba trung tình cao trạo. Tức là tóm hết cái ý nghĩa của toàn kinh. Vậy thì cái câu đầu tiên là trưởng ấp Minh Châu Quan Bất Muội, tức là cái trong tay cầm một cái viên ngọc sáng, cái ánh sáng không bao giờ luôn mờ. Chữ ốc Minh Châu Quan Bất Muội, thủ trì kim tích nạp thiện duyên, tay cầm cái kim, cái tích trượng bằng vàng để tiếp nạp những người có cái duyên lành. Tam đồ ngục nội bố từ vân, trong cái địa ngục của tam đồ che cái mây lành bao phủ địa ngục của tam đồ. Từ vân tức là mây từ, ngũ thú ba trung trình cao trạo, trong cái sông, trong cái ngọn sóng lớn của năm cái đường dữ, Ngài đưa cái chèo quế là tiếp độ mình. Vậy từ câu chữ ốc Minh Châu quan bất muội, tức là Ngài cầm cái viên Minh Châu sáng mà không bao giờ nó mờ ở đâu. Cái viên Minh Châu đó không phải cái viên Minh Châu bình thường quý vị gia tiệm quý vị mua được đâu. Viên Minh Châu đây như tôi nói nhiều lần là cái viên Minh Châu trí huệ. Trí huệ nhìn cái cuộc đời bằng cái viên Minh Châu đó, nhìn cái cuộc sống bằng cái viên Minh Châu đó, nhìn cái cách cư xử của mình với người khác bằng cái viên Minh Châu đó. Mà cái viên Minh Châu đó của Ngài thì bao giờ cũng sáng, quang bất muội. Còn có mình, mình có không? Có, mà có khi sáng có khi không, có khi sáng có khi không. Vậy thì cái vấn đề của chúng ta là sao quý vị? Tập như Ngài bao giờ cũng lấy cái viên Minh Châu đó ra. Tới quý vị tới chùa hay lúc nào niệm Phật thì là lấy viên Minh Châu đó ra, còn thôi hết thời kinh rồi cắt viên Minh Châu là không được. Mình bao giờ cũng lấy cái viên Minh Châu trí huệ nhìn bằng con mắt từ, con mắt bi, thì có như vậy mình mới là địa tạng được. Đó là chữ ốc Minh Châu. Rồi thủ trung thủ trì kim tích nạp thượng viên. Ngài bao giờ Ngài cũng cầm cái tích trượng bằng vàng để mà Ngài tích độ những người có duyên lành ấy. Còn chúng ta thì sao? Kim tích là gì? Kim tích là gì? Kim tích là cái tích trượng bằng vàng rồng. Mà vàng rồng thì sao quý vị? Không có lẫn lộn, không như giờ 24 carat, không có lộn đồng, không có lộn chì gì hết đó. Cái thứ nhất. Cái thai là chắc, cứng chắc. Ngày xưa đó, nó rồng, nó không có thuần, nó không có, xin lỗi, nó không có lẫn lộn như thứ khác. Mình cũng vậy đó, mình có kim tích không? Cái ý chí, cái ý chí của mình á, mình có, nó là kim tích á. Nhưng cái ý chí của mình á, nó có rồng không? Nó không có rồng. Tới chùa thì quyết, tới chùa thì muốn đi tu, mà về nhà thấy chuyện là mang là bỏ không được, là không có rồng. Cái ý chí của mình nó không có rồng. Còn Ngài thì Ngài bao giờ ý chí của Ngài cũng như rồng như là vàng, quyết định là chuyện đó. Còn chúng ta không có. Và cái vấn đề tập của chúng ta là sao? Là bao giờ cũng có cái ý chí muốn cầu giải thoát khỏi cái cõi địa ngục này, khỏi cái thế gian này. Mình thì rất cười lắm. Có khi thì quý vị nói là muốn khỏi, muốn lên tịnh độ. Có khi muốn lên tịnh độ, muốn lên quá đi, khổ á. Còn có khi mà được chút vui thì bỏ uổng quá, bỏ gia đình uổng. Thành ra cái đó mình không có dứt khoát. Mà không dứt khoát thì sao? Không nên thân gì hết. Nếu muốn đi mà nếu muốn ở lại, hãy đi thì phải dứt khoát để đi. Còn muốn ở lại thì ở lại. Rồi bệnh hoạn có chuyện gì khổ thì nó khổ, thế gian này khổ quá, thôi cầu tịnh độ cho rồi. Đó mà 2-3 tháng liên tục ở nhà mua bán gì đó, lời là gấp đôi gấp ba, thấy không? Rồi muốn có cháu nội, sanh được cháu nội trai, buôn bán được lời, ý nghĩ mình muốn không nó uổng qua, thôi giờ ở đây làm ăn cái đi uổng. Cái đó là cái mình không có kiên trì, như là cái ý chí của mình không có kiên trì. Nay vậy mai khác, nay muốn đi tu mơ thì nó tu khó quá, thôi ở nhà tu cũng được. Rồi bữa nay thì tính ngày mai tính ngày khác, đó là mình không có kiên trì. Rồi tam đồ ngục nội bố từ vân, tức là trong ba cái đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, che cái mây lành, lấy cái từ vân bố, từ vân là mây lành, mây từ á, che phủ. Còn mình á thì mình trong tam đồ mình làm gì? Ngài địa tạng thì là trong địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh á, thì Ngài lấy cái mây từ Ngài che cho nó ấm. Còn mình thì địa ngục mình thấy không? Thấy mà cứ không thấy thôi, tôi bỏ vô địa ngục đi. Ngạ quỷ mình thấy không? Thấy mà không thấy. Súc sanh, nói súc sanh thôi. Đối với Ngài thì là đối với những loài đó Ngài che cái mây từ. Còn đối với chúng ta thì chúng ta làm sao quý vị? Che bằng gì? Che bằng cái mây. Nếu nó có mây trăng thì nó đổ che bằng lưỡi dao, bằng lưỡi búa. Là súc sanh là loài gì? Trâu, dê, heo, ngựa, cá, tôm. Ngài đối với Ngài thì là địa ngục nè, ngạ quỷ là súc sanh, ba loài Ngài đều lấy cái mây từ Ngài che. Nên là Ngài che là làm cho bớt khổ, mang cái vui tới làm cho bớt khổ. Còn mình thì mình sao? Mình tới đây để làm gì? Làm cho nó khổ thêm đó. Dao đó chặt, búa đó chặt, rồi cưa đó cưa, mình chặt rồi mình móc da móc vải rồi chiên xào nó mình ăn. Là thay vì mình mang cái mây từ tới, mình mang cái sự sợ hãi tới cho bệnh sao, mình đi ngược lại ngày để trả ha, mà mình đi ngược lại ngày mình cứ mình cứ đéo ngày hoài. Vậy thì khi mà giả sử như mình thấy một con bò, mình lấy cái dao mình đâm con bò mình ăn, mà ngài thì thành nguyện ngài là không, tôi làm cho con bò ăn vui. Vậy thì mình đi ngược lại đó ngài, mà nếu ngài có giúp chăng thì mình giúp con bò cho nào có giúp mình làm ngược còn sao ngài giúp mình được. Mình thì mình đi ngược với ngài thôi. Bây giờ phải tập, thấy không? Đối với loài ngạ quỷ súc sanh thì mình thấy khó, khó không? Mình ít làm sao mình giúp được họ, giúp được họ quý vị được. Nếu gì muốn giúp ngạ quỷ là quỷ đói, quỷ đói tối đó quý vị muốn giúp họ đó, tốt nhất ví dụ ăn cơm. Chúng tôi cố gắng không ăn đêm, nhưng quý vị ở nhà ăn cơm đó, thì tội nghiệp quỷ đói, lấy chút xíu cơm 6-7 hộp gì đó, nhiều quá thì sẽ nó dơ bẩn, 60 hộp gì đó ha, đem ra ngoài sân á, rồi niệm chú biết thật biết kỹ chân ngôn á cho quỷ đó nữa. Quỷ đó chứ mình thì mình đợi tới đã một năm tới tháng 7 mình mới cúng ở chùa, thì cúng rồi nấu cháo thiếu gì người đó. Đi qua đây bao nhiêu người chết biển, chết sông, chết biển lạnh nè, không có áo mặc nè, rồi đói nè, ai cho cơm ăn, thấy không? Thành ra mình đã thấy mình làm được chuyện đó, thấy không? Mình không làm ăn bữa cơm mất mất gì đâu, lấy ra dạy học cơm rồi học cái bài chú biết thực biết kỹ chân ngôn nữa, nguyện cho các loài quỷ đó nó ăn nè. Đó là ngạ quỷ. Còn địa ngục thì sao cũng vậy nữa, khi mà mình tụng kinh niệm Phật thì mình cũng gọi là phá địa ngục chân ngôn, mình ráng mình niệm ghi cho những cái loài trong địa ngục nghe được cái tiếng kinh cho họ bớt cái đau khổ. Mà khi quý vị mà niệm một danh hiệu Phật đó, ha, tụng một thời kinh đó quý vị, là địa ngục họ mừng đó. Vì ít cho họ cũng nghe được, mình hồi hướng công đức đó, đó. Quý vị tụng kinh hồi hướng công đức cái kinh này cho con, cho gia đình con, cho cháu của con, năm tới nó thi rồi cho nó đậu, nhỏ lắm. Mà hồi hướng công đức nó cho những cái người, tất cả chúng sanh trong có những người ở địa ngục, họ nghe được cái niệm Phật họ đỡ đau. Ở đây ai có bị đau đớn, ai có bị mở tù ở gà rồi mới thấy cảnh khổ của địa ngục, mình làm được. Còn súc sanh mình cũng làm được nữa. Trong gia đình thì thôi, không có dịp mà mình có thể là trai lạc thì cũng phương tiện, thấy không? Nhưng mà thay vì cái loài sống á, tránh đi, tránh cái loài sống. Bởi vì mình tới với họ, ít ra mình tới đó bằng cái lòng từ bi, lòng thương xót, hơn là tới đó bằng sự sợ hãi. Mình tới đó mình nó thấy nó sợ rồi, cho nên mình tránh tình trạng này. Bất quá là phương tiện đã có loại cái Phật ngày xưa có thể chúng ta có thể quý vị ăn được á, đó là những thứ mà tạm thời chết rồi đó, thì thôi phương tiện, nhưng mà ráng tránh mình cũng biết. Ở đây quý vị có con có cháu mình biết, chứ không có đứa con nó ngồi kế bên mình có người lấy tay đánh cái mình tức không, tức không? Ví dụ con cháu quý vị đang ngồi đó, mình đang ngồi chơi với mình hay nó đứng ngoài sân á, ha, mà có người đi ngang với sáng bạc tay thì quý vị làm sao vậy? Ngồi lính tinh thì sao? Không, đó ngồi lính tinh loài thú như vậy. Con heo mẹ mà nó thấy con heo con bị bắt, con bò mẹ mà nó thấy con bò con bị bắt, sao quý vị nó tức lắm, giận lắm, quán lắm, nói không được, trả thù không được, nhưng mà ôm cái hận trong lòng, mà nó ôm cái hận nó báo muôn đời, nó báo à. Huống chi mà cái cảnh mà quý vị thấy coi, mình ai đánh mình thì mình đau, mình thấy bực rồi, trả thù rồi. Ở đời ví dụ cậu đó tôi nói xấu, tôi nói hơi giận cái là bữa khác chính chuyện trả thù, đánh lộn hôm nay thua chứ mai mốt gần trả thù cho được, thấy không? Ở trời của đời cũng vậy đó. Huống chi là người ta đè xuống, người ta cắt cổ, người ta cắt từng miếng thịt, lột từng miếng da để mà xào, để mà nấu một tiếng rau, quán hận lắm. Mình thì thôi lỡ rồi, thôi nào giờ, bây giờ thì đây sao ráng, ráng tránh. Mình nói rồi, đó là tam đồ ngục nội bốn trừ danh. Cái cuối cùng là ngũ thú ba trung trình cao trạo. Trong năm đường dữ á, ngài đưa cái cao trạo, tức là cái chèo cao, đưa cho mình để mà ngài đỡ mình lên. Sao gọi là năm đường dữ? Năm đường dữ năm đường nào? Năm đường dữ trong đạo Phật có năm đường. tệ nhất là gì? Quý vị thấy thì trong đoạn có mấy đường? 6 đường, thấy không? Mà đây kể có 5 đường. Thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 5 đường. Rồi gì nữa? Đường Atula. Thiên à, bỏ ra đường thiên ra đi. Thiên Atula cái chỗ này là thiên Atula là một. Trong cái địa tạng này thì kể là thiên và Atula là một. Khác nhau chỗ nào? Atula là cái thần, là tiên đó, mà tiên giận. Tiên giận dữ, nổi sân hận nhiều. Còn chữ thiên thuần á, là chữ thiên mà do cái phước lực. Atula họ cũng có phước á, họ cũng có phước á, nhưng vì có niệm sân. Thành ra thiên với lại Atula đã nhập một. Vậy là khi kể lại là thiên, Atula là một nè, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là năm đường. Mà năm đường đó Đức Phật cho rằng năm đường xấu. Tại sao năm đường xấu? Bởi vì năm đường đó là còn ở trong cái đường luân hồi, không có thoát khỏi cái nhà tâm giới. Thành thấy quý vị nghe người ta nói rằng thôi tu theo đạo tôi đi rồi thành tiên á, rồi đi qua bên nay bên nọ học đạo, không học được đâu. Thành tiên rồi một lúc nào đó là năm cái chứng suy hiện, rồi cũng rút cục cũng đọa địa ngục luân hồi, hết phước á thì cũng đọa thôi. Thành cái nguyện của ngài chẳng những độ cho cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà còn độ cho người, độ cho những người thành tiên ở tương lai. Thành ra chúng ta theo cái hạnh của ngài. Mà cái hạnh của ngài địa tạng là gì? Một á là minh châu bao giờ cũng chói, lấy cái minh châu ra mình ráng lấy ra mình coi, nhìn cái gì cũng nhìn bằng cái tinh thần của đạo Phật, có như vậy mới gọi là minh châu. Kiên trì trong cái việc tu hành á, bao giờ cũng cố gắng tu hành, biết mình sống tới ngày nào mà không tu, thấy không? Đừng có giải đãi những cái chuyện, có những chuyện làm ăn những chắc không có chuyện gì bằng chuyện tu hết đâu. Đó được cái tích trượng. Cái thứ ba nữa là lấy cái tầm thương xót. Mà thương xót đây phải bao trùm hết mọi người, chẳng những thương xót con cái trong nhà, anh chị trong gia đình, mà phải thương xót tất cả những loài chúng sanh, lấy cái lòng từ mà thái độ chúng sanh. Và cuối cùng á là có nguyện lớn, có nguyện độ. Mà độ cho ai? Độ cho tất cả những người ở trong cái trục đạo luân hồi này được cái hạnh phúc chân thật. Tôi nói hạnh phúc chân thật á là bởi vì phàm phu chúng ta thì cầu thành tiên là quý rồi, mà rốt cuộc thành tiên cũng không phải hạnh phúc chân thật. Mà hạnh phúc chân thật phải là hạnh phúc giải thoát khỏi cái nhà lửa, khỏi trong cái luân hồi mấy cõi. Thì bây giờ thì coi như là tôi giảng xong cái kinh Địa Tạng. Quý vị có nhân duyên lớn nghe được kinh Địa Tạng, rồi tôi cũng được cái phúc lực coi chư Phật gia hộ tôi đủ sức khỏe là tôi giảng hết bộ kinh này. Thì trong kinh nói rằng khi mà giảng kinh, cái người nghe kinh và cái người giảng kinh đó khi mà thành tâm thì được Đức Phật xoa đầu, lấy cái y trùng thân, lấy cái tai sắc vàng xoa đầu. Thì tôi nghĩ rằng quý vị tới đây nghe kinh không có vì lợi, không có ai vì lợi ích tiền bạc mà tới đây nghe kinh hết, mà vì cái giải thoát, cầu giải thoát thì nghe kinh. Thì chúng tôi cũng tán thán công đức đó. Thì tôi xin đem cái công đức này của kinh Địa Tạng, thần lực bất khởi tư nghị của ngài Địa Tạng, thì cầu cho ngài dùng cái đạo lực của ngài gia hộ quý vị được thân tâm kiên cố, bồ đề tâm kiên cố, hành theo cái hạnh của ngài, tu theo cái hạnh của nguyện của ngài để được quý vị giải thoát. Rồi ngoài ra thì cũng hộ ước công đức này cho hết thảy mọi loài chúng sanh không còn đau khổ nữa, mà ráng nghe được cái tên ngài, niệm được cái tên kinh ngài, thì từ đó mình giải thoát, không có ai còn bị đọa lạc ở trong cái luân hồi, trong cái địa ngục nữa. Thì tôi cũng có mấy cái lời nguyện. Tôi nghĩ rằng chư Phật mười phương cũng như là Sư Lâm cúng chúng cũng gia hộ cho tất cả quý vị được như vậy. Chỉ có điều là quý vị nghe kinh cố gắng làm theo, cái đó là cái quan trọng. Mà khi quý vị nghe kinh mà cố gắng làm theo, bao giờ Thiên Long hộ pháp ủng hộ quý vị trên, bao giờ. Thì bữa nay thì quay cái nhân duyên hết đối kinh Địa Tạng, tôi có mấy lời nguyện hướng, nguyện là tất cả chúng ta đều được hưởng lợi ích của cái bộ kinh này, mà ráng làm cho bộ kinh này, và chẳng những quý vị được giải thoát mà còn tất cả chúng sanh trong địa ngục, tất cả chúng sanh trong ngạ quỷ, tất cả chúng sanh trong cõi súc sanh. Rồi được cái thuốc lành này mà được giải thoát. À, tuần tới thì tôi bắt đầu tôi giảng cái kinh Di Đà, cái kinh Tiểu Bổn Di Đà đó, thì nếu quý vị trẻ thì quý vị tới nghe như thường, tôi sẽ bắt đầu tôi giảng tiếp. Bữa nay thì coi như hết chúng kinh về cả. Con chúc hỏi cô anh Thanh với cô này nè, có mấy bài chú ở trong kinh đó, hỏi với cô á. Mấy bài chú như bài thường thường á, thì có mấy bài thí dụ như là bài Phá Địa Ngục Chân Ngôn có nè, trong cuốn kinh nào cũng có trơn á. Rồi trong cái bài Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn có hai, thật sự là Biến Thực Chân Ngôn, Biến Thủy Chân Ngôn, nhưng mà bị người ta nhập chung là một, Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn nó dễ lắm. Thì đọc một ngày mấy bài gì đó, hoặc là ban đêm á tụng chú Vãng Sanh, tôi khuyên chú cầu chú Vãng Sanh này nữa. Bởi vì bản sanh là cầu cho những cái dân hồn hiểu tử, những cái hồn mà nó lạc loài đi ngục được sanh về tịnh độ. Ví dụ thí thật đó, vừa ăn cơm buổi chiều thì thay vì quý vị thương xót mình ăn mình nó, mà trong khi tội nghiệp ngạ quỷ nó nghe được nó khổ, thấy người ta ăn mà ăn không được, vậy thì thôi cho vào cơm 6-7 hộp gì đó rồi đem ra ngoài đó, rồi để rồi niệm chú cầu gia hộ cho biến cho tụi nó ăn thương đó. Tại nên mình làm gì nữa được, nó không khó, dễ. Quý vị thấy ở chùa tại sao chiều cúng cháo là vậy đó. Chùa cúng